Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật lúc 9:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Cũng như những người bạn khác cùng tuổi, Hạnh đã có bạn trai. Hai người quen nhau đã 2 năm nay. Tân là một thanh niên đẹp trai, học giỏi và tính tình hiền lành. Hạnh rất hãnh diện về người yêu của mình. Cha mẹ của Hạnh cũng chấp nhận Tân, nên mối quan hệ của hai người ngày càng đậm đà. Vì cả hai đều chưa học xong và chưa có việc làm, nên chưa dám nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Tuy nhiên, đôi bạn gặp nhau và đi chơi riêng với nhau thường xuyên. Một ngày nọ, Tân rủ Hạnh đi ăn mừng lễ ra trường của một người bạn. Cha mẹ cho phép Hạnh đi, nhưng dặn không được về trễ. Trong buổi tiệc, hầu hết là người trẻ, có nhiều người lạ Hạnh chưa bao giờ gặp. Cũng có nhiều người cách ăn mặc có vẻ không đứng đắn, nhất là các cô. Đã vậy, không khí buổi tiệc cũng không lành mạnh lắm. Đèn mờ, nhạc ồn, người đến dự hút thuốc uống bia liên miên. Ngay từ phút đầu, Hạnh cảm thấy đây không phải là chỗ thích hợp với mình, nên đề nghị với Tân là đưa quà rồi về, chứ không ở lại lâu. Nhưng Tân được gặp lại nhiều bạn bè cũ, nên không muốn về. Buổi tiệc kéo dài đến khuya, những người đến dự hầu như đều có bạn và họ lần lượt rủ nhau đi riêng từng đôi. Lúc đó không ai để ý đến ai, cũng không ai kiểm soát ai nữa. Và chính trong khung cảnh đó, Hạnh và Tân đã ngã vào cám dỗ. Các bạn thân mến, nếu các bạn đang có người yêu và gặp gỡ người yêu thường xuyên, cám dỗ về tình dục là cám dỗ lớn hơn hết mà các bạn phải đối diện. Dù ngày nay một số người nghĩ rằng có quan hệ tình dục trước ngày cưới là chuyện bình thường, không có gì nghiêm trọng. Nhưng sâu kín trong đáy lòng, chúng ta biết đó là điều sai quấy, đó là tội phải tránh. Hơn nữa, theo tiêu chuẩn đạo đức chung, cũng như theo lời Đức Chúa Trời đã phán dạy, chúng ta biết rõ đó là tội. Nhưng làm thế nào để những người đang yêu biết mình đã đi quá giới hạn hay đang ở trong tình trạng nguy hiểm để mà tránh? Sau đây là những dấu hiệu cho thấy các bạn đang ở trong tình trạng nguy hiểm và phải cẩn thận. Dấu hiệu thứ nhất là các bạn bị lương tâm lên án và thấy trong lòng áy náy khó chịu. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đặt trong lòng mỗi người điều mà chúng ta gọi là lương tâm. Khi chúng ta làm điều sai quấy, lương tâm sẽ cảnh cáo, nhắc nhở hoặc cắn rứt, khiến chúng ta nhận biết và dừng lại. Khi bạn và người yêu làm điều gì mà bị lương tâm cảnh cáo, khiến bạn thấy áy náy hoặc xấu hổ, khó chịu, các bạn cần phải nhạy cảm với tiếng cảnh cáo đó. Ví dụ như bạn và người yêu định đi chơi riêng với nhau một vài ngày, đi chơi ở nơi vắng vẻ hoặc đi xem những phim ảnh không lành mạnh. Khi nghĩ đến nơi sắp đi, bạn thấy áy náy, e ngại, trong lòng lo lắng không yên. Sự áy náy đó chính là tiếng nhắc nhở của lương tâm. Đối với người tin Chúa thì đó là tiếng của Chúa Thánh Linh. Vì thế bạn nên bỏ ý định đi đến những nơi đó. Nếu đã lỡ đi thì nên quay về để tránh những cám dỗ kinh khiếp đang chờ đợi các bạn. Vâng theo tiếng của lương tâm hoặc lời cảnh cáo của Chúa Thánh Linh là điều rất quan trọng. Thánh Kinh cho biết khi nào nghi ngại điều gì mà chúng ta vẫn làm là chúng ta đã phạm tội. Thánh Phaolô viết như sau: những người đã nghi điều gì quấy mà vẫn làm là có tội. Vì đối với họ, điều đó là điều sai lầm. Mọi việc nếu không tin là đúng mà vẫn làm là có tội. Trích thư Roma chương 14 câu 23. Khi lương tâm đã cảnh cáo, Chúa Thánh Linh đã nhắc nhở mà chúng ta làm ngơ và tiếp tục bước vào cám dỗ thì không ai có thể kéo chúng ta ra khỏi tội được nữa. Lời Chúa trong Thánh Kinh khuyên: chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ lời Chúa dạy, hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Khi chúng ta làm điều quấy, Lương tâm lên án hoặc nhắc nhở khiến chúng ta cảm thấy áy náy. Nhưng nếu chúng ta gạt bỏ tiếng nhắc nhở đó trong lòng và cứ tiếp tục bước sâu vào tội lỗi, lương tâm chúng ta sẽ trở nên chai lì. Chúng ta sẽ không còn thấy áy náy hay khó chịu nữa. Lúc đó chúng ta sẽ ngã vào tội lỗi triền miên mà không còn biết xấu hổ. Mỗi khi đi riêng với người yêu, các bạn cần đặt câu hỏi sau đây và thành thật trả lời với chính mình hoặc trả lời với nhau. Câu hỏi đó là: mình có làm điều gì vượt ra ngoài vòng lễ giáo hay không? Có làm điều gì gây tổn hại cho người yêu hay tổn hại cho tình yêu của hai người không? Có thể các bạn nghe tiếng Chúa nhắc nhở trong lòng và cảm thấy hổ thẹn, muốn ăn năn từ bỏ điều sai quấy. Nhưng cùng lúc đó, có một tiếng khác trong lòng nói rằng: không sao đâu, điều đó có gì là sai quấy đâu. Thời bây giờ ai cũng như vậy thôi. Các bạn hãy nhớ, đó là tiếng của ma quỷ. Ma quỷ luôn luôn tìm mọi cách cám dỗ để chúng ta ngã vào tội lỗi. Thỉnh thoảng các bạn cũng cần xét lại tiêu chuẩn đạo đức của mình. Khi chưa có người yêu, tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Bạn nghĩ gì khi thấy người khác không sống trong sạch đạo đức? Bây giờ khi có người yêu rồi, tiêu chuẩn của bạn có thay đổi không? Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang sống trong một khung cảnh khác, cởi mở và tự do hơn. Nên lời khuyên răn nhắc nhở của cha mẹ đã xưa và đã lỗi thời. Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng vì mọi người đều làm như vậy nên những điều đó không còn là sai quấy nữa. Tiêu chuẩn đạo đức của con người ngày càng hạ thấp. Đạo đức và luân lý trong nhiều xã hội đang ngày càng suy đồi. Nhưng tiêu chuẩn của Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Điều gì ngày xưa Kinh Thánh bảo là tội, ngày nay dù mấy ngàn năm sau, điều đó cũng vẫn là tội. Và ai phạm tội sẽ không tránh được hình phạt của Đức Chúa Trời. Cũng thế, điều gì Kinh Thánh gọi là tà dâm, gian dâm hay ngoại tình, thì ngày nay, trước mặt Chúa những điều đó cũng vẫn là tội tà dâm, gian dâm và ngoại tình. Chúa không thay đổi, và lời của Ngài cũng không bao giờ thay đổi. Dấu hiệu thứ hai cho thấy các bạn đang ở trong tình trạng nguy hiểm và phải cẩn thận, đó là khi các bạn thấy mình bị cám dỗ quá mạnh và quá dễ dàng. Nếu mỗi khi gặp nhau, bạn và người yêu thấy mình bị cám dỗ về tình dục quá mạnh và quá dễ dàng, thì các bạn phải cẩn thận. Các bạn đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Tốt hơn hết là các bạn nên tránh gặp nhau một thời gian, hoặc tránh gặp nhau nơi vắng vẻ, riêng tư. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khôn ngoan, sáng suốt, sẽ không để cho điều gì quá đáng xảy ra, hoặc là nghĩ mình sẽ làm chủ được chính mình, không có gì phải lo ngại. Sứ đồ Phao-lô khuyên Timôthê hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ. Sứ đồ Gia-cơ thì khuyên, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Muốn khỏi ngã vào cám dỗ, chúng ta không có cách nào khác hơn là phải chống trả và lánh xa cám dỗ như chạy trốn lửa địa ngục. Có một điều đặc biệt của cám dỗ, nhất là cám dỗ về tình dục, là nó đến rất nhẹ nhàng. Và từ từ, đến nỗi nhiều khi chúng ta không hay biết gì cả. Không những thế, cám dỗ tình dục còn khiến ta ngày càng đi sâu hơn vào tội lỗi. Và khi đã đi quá xa, chúng ta không có thể lui lại được. Khi hai người đã không tự chủ, nhưng để cho mối quan hệ của mình quá gần gũi và đi ra ngoài vòng giới hạn, chúng ta khó có thể chống lại cám dỗ. Thường hai người đó sẽ tiếp tục ngày càng tiến xa hơn vào cám dỗ cho đến khi hoàn toàn ngã vào tội lỗi. Khi bị cám dỗ về tình dục, người ta sẽ không bao giờ thỏa mãn cho đến khi nào đạt đến đích. Sứ đồ Gia-cơ mô tả nguy hiểm của cám dỗ và tội lỗi như sau. Ông viết, mỗi người bị cám dỗ khi tư dục xui dục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác. Tội ác đã trọn, sinh ra sự chết. Tất cả mọi tội lỗi đều phát xuất từ lòng ham muốn. Vì thế, để diệt trừ tội lỗi, chúng ta phải diệt lòng ham muốn ở trong lòng. Nếu tâm trí chúng ta bị cám dỗ, lúc nào cũng nghĩ đến vấn đề tình dục, thì trước sau chúng ta cũng sẽ phạm tội. Nếu biết đây là nhược điểm của mình, các bạn cần cầu nguyện xin Chúa làm chủ tâm trí, giúp tâm hồn các bạn hướng về những điều tốt đẹp và trong sạch. Các bạn cũng cần đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày, vì đây là cách hữu hiệu nhất để giúp ta chống lại cám dỗ. Tác giả Thi Thiên thứ 119 đã nêu bí quyết sau đây. Ông viết, người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. Nếu biết mình dễ bị cám dỗ, chúng ta phải tránh xa những nơi có nhiều cám dỗ. Ví dụ, nếu biết mình có những ham muốn xấu xa khi gặp người yêu, các bạn phải tránh đi chơi riêng ở những nơi vắng vẻ, tránh xem những phim ảnh không lành mạnh, tránh đọc những sách vở đồi trụy, hoặc tránh đi vào những nơi kín đáo, riêng tư, không ai đến được. Các bạn phải nhất quyết tránh xa những nơi và những điều nguy hiểm đó. Nếu không, các bạn sẽ thua mưu kế của ma quỷ và sẽ phạm tội.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, suốt trong 4 tuần qua, chúng tôi đã lần lượt trình bày cho quý vị những điểm căn bản của phúc âm. Những điểm đó là: thứ nhất, mọi người đều là tội nhân. Thứ hai, hậu quả của tội là cái chết. Cái chết thể xác cũng như chết tâm linh, nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta. Thứ ba, trong nỗi tuyệt vọng cùng cực vì ngăn cách đó, có người tìm đủ mọi giải pháp để tránh án phạt của Thiên Chúa, nhưng không ai có thể cứu con người được, vì mọi người đều có tội như nhau, không ai có thể cứu rỗi ai. Và thứ tư, trong tuần vừa qua, chúng ta nói đến phúc âm là Chúa Giê-xu, là giải pháp của Thiên Chúa để cứu rỗi con người. Giải pháp đó là Chúa Giê-xu mang thân xác con người giống như chúng ta, gánh tội của con người và nhận bản án thay cho con người. Nhờ vậy, tội lỗi của con người mới được cất bỏ vì có người gánh thay. Trên căn bản đó, Thiên Chúa có thể tha thứ cho con người vì nó thỏa mãn đức yêu thương và đức công chính của Ngài. Công chính, Thiên Chúa phải hình phạt toàn thể nhân loại vì tội lỗi. Nhưng yêu thương, Thiên Chúa đã để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh chịu hình phạt thay cho con người. Con người chỉ còn một bước nữa để kinh nghiệm ơn tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa. Bước đó là bước đức tin. Đức tin là điểm căn bản cuối cùng của phúc âm mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay. Có nhiều điều người ta thường hiểu sai về đức tin và do đó đã không tin hay là tin không đúng. Do đó chúng ta cần hiểu đức tin như sau. Trước hết, nhiều người thường cho đức tin đồng nghĩa với mê tín hay là mù quáng, hay là đức tin chỉ dành cho những người thiếu hiểu biết. Thưa quý vị, không phải như vậy. Đức tin trước hết mang ý nghĩa chấp nhận những sự kiện có thật, được minh chứng rõ ràng và không có gì mâu thuẫn với lý trí và suy nghĩ của con người. Chúng tôi trình bày phúc âm của Chúa Giê-xu. Và phúc âm là gì? Phúc âm là sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng sinh hơn 2.000 năm trước. Chúa Giê-xu là một con người lịch sử đã sống trên địa cầu này tại Palestine, đã chết và đã phục sinh. Đó là những bằng chứng rõ ràng không ai có thể phủ nhận. Khi nói tin Chúa Giê-xu hay là đức tin nơi Chúa Giê-xu là chấp nhận những sự kiện lịch sử rõ ràng đó. Sứ đồ Giăng, môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, khi viết phúc âm thứ tư, đã ghi lại cuộc đời của Chúa Giê-xu, đặc biệt là những việc mà Chúa đã làm, và ông kết luận phúc âm của ông như sau. Các việc này được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Sứ đồ Giăng nói rằng, để anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Tin rằng mang ý nghĩa chấp nhận những sự kiện. Đây là những sự kiện có thật và tôi chấp nhận. Tin Chúa Giê-xu không phải là mê tín, cũng không phải là tin cách mù quáng, nhưng là chấp nhận những sự kiện có thật trong lịch sử về Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay, mỗi khi chúng ta sử dụng ngày tháng và dùng niên lịch công nguyên tính từ lúc Chúa Giêsu giáng sinh, là chúng ta đã mặc nhiên công nhận sự hiện hữu của Ngài. Sứ đồ Phaolô viết: Chúa cứu thế Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Tin trước hết mang ý nghĩa chấp nhận. Chấp nhận sự kiện Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã mang thân xác con người sống trên trần gian này 2.000 năm trước, để rồi gánh tội của con người và chịu chết thế cho con người trên thập giá. Đóng đinh tử tội vào cây hình chữ thập là lối xử tử dã man của người Do Thái được ghi lại trong sử sách. Và người chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu là Pontius Pilate, viên thống đốc dưới triều của hoàng đế La Mã Tiberius. Tin Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá vì tội của nhân loại, trước hết là chấp nhận sự kiện lịch sử đó. Đây không phải là đức tin mù quáng hay mê tín. Đức tin là chấp nhận sự kiện. Nhưng đức tin không phải chỉ là chấp nhận sự kiện, nhưng còn thêm những yếu tố quan trọng khác nữa. Chấp nhận sự kiện là đức tin lý trí. Nhưng cùng với đức tin lý trí, chúng ta cũng phải có đức tin ký thác. Kinh Thánh nói về đức tin lý trí mà không ký thác như sau. Đây là lời của sứ đồ Gia Cơ. Ông viết: Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời. Bạn tin đúng. Ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Ma quỷ biết có Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Trời, nhưng đó chỉ là đức tin lý trí, biết và chấp nhận. Chúng ta không thể dừng lại ở đức tin lý trí như vậy, nhưng phải đi bước tiếp theo là ký thác. Ký thác là tin tưởng, tin cậy và giao thác. Như chúng ta tin tưởng ngân hàng, ký thác tiền bạc vào ngân hàng, hay một người tin tưởng vào bạn của mình, giao con của mình cho người bạn dẫn đi vượt biên chẳng hạn. Chúng ta có thể biết những dịch vụ của ngân hàng, nhưng nếu không bỏ tiền vào ngân hàng là chúng ta chưa thật tin ngân hàng. Chúng ta chỉ có đức tin lý trí mà chưa có đức tin ký thác. Cũng vậy, chúng ta có thể biết rõ người bạn của mình, nhưng lại không dám gửi con cho người đó thì chúng ta cũng chỉ mới có chấp nhận, chứ chưa ký thác. Tin Chúa cứu thế Giêsu chẳng những có nghĩa là chúng ta chấp nhận Chúa đã giáng trần chịu chết vì tội của mình, nhưng cũng bằng lòng phó thác hay tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, giao đời sống của mình vào tay của Chúa để cho Ngài làm chủ đời sống. Quý vị tin nơi Chúa Giêsu nhưng có ký thác đời sống của mình cho Chúa không? Tin là chấp nhận, đó là đức tin lý trí. Tin là ký thác, đó là đức tin ký thác. Nhưng tin cũng là cam kết, đó là đức tin tôn thờ. Khi hai người yêu nhau muốn sống đời với nhau, họ không thể chỉ nói bằng miệng, nhưng phải đi đến chỗ cam kết với nhau trong hôn nhân. Hôn nhân là hình ảnh rõ ràng nhất mô tả đức tin của chúng ta với Chúa. Tin Chúa, tôi chẳng những chấp nhận có Chúa, biết Chúa đã chết để cứu tôi, nhưng tôi cũng giao thác đời sống của tôi vào trong tay của Chúa để cho Ngài làm chủ hướng dẫn đời sống tôi, và tôi cũng sẽ tiếp tục tôn thờ Ngài, coi Ngài là lẽ sống của đời tôi cho đến suốt đời. Đó là cam kết, đó là tôn thờ. Đức tin là yếu tố quan trọng nhất trong phúc âm. Chúa đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần tin. Và tin nghĩa là chấp nhận. Chấp nhận Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội của mình. Tin nghĩa là ký thác, giao trọn cuộc đời mình vào tay của Chúa. Và tin cũng là cam kết. Cam kết suốt đời theo Chúa, thờ Chúa, không từ bỏ Ngài. Thiên Chúa đã từ bỏ thiên đàng đến trần gian để cứu chúng ta. Chúng ta chỉ cần đáp ứng lại tình yêu của Ngài bằng đức tin của chúng ta. Đây chính là phúc âm chúng tôi loan truyền cho quý vị. Phúc âm sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu không được tiếp nhận. Ước mong quý vị ý thức mình là tội nhân, không thể tự cứu. Biết Chúa Giêsu đã giáng trần chịu chết thế cho mình. Và bây giờ tiếp nhận, ký thác và cam kết tôn thờ Ngài suốt đời. Có như vậy, phúc âm mới có ý nghĩa cho chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Phúc Âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, PO Box 2468, Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org. phát thanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1054, Khi Liên Lạc. Xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1054. Nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trên làn sóng thường lệ của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.